mà lại còn một cái nữa, thầy tu luôn à, nhưng mà còn cái câu văng vẳng nói còn nợ cái bà tàu, bà già tàu 3 đồng bạc đấy. Cho nên cẩn thận, nợ ai thì trả anh ta nhé. À, mà đừng có, thứ nhất là đừng có ăn cắp phi lưu thì lại càng khổ nữa. Đấy, thì có giao hẹn một câu, chỉ nói một câu con nợ bà già tàu 3 đồng bạc, nói minh bạch nợ 3 đồng bạc nữa thôi. Đấy. Thế mà thầy cạo đầu, thầy xuất ra đâu ở đấy yên ổn rồi. Thì là mà lại vừa vặn thầy xuất ra vào ngày mùng 4 tháng 4, tức là vía Đức Văn Thủ. Mùng 4 tháng 4 thì liền là vào rằm tháng 4 là thầy bạch an cư luôn. Thế thầy bạch, thầy bạch an cư luôn. Thế thì bỗng nhiên lại có hòa thượng gọi thầy về. Thế chả biết chuyện gì thì thầy về về. Bạch hòa thượng bên tăng đó, ngài bạch, ngài gọi. Thế thì bỗng nhiên gọi, thế thầy phải về. Thế hòa thượng mới bảo rằng sư cụ Tuệ Nhuận mà chúng mình, ngài dịch các kinh mà chúng mình vẫn lễ, là phó pháp tôn sư của chùa mình bây giờ đó. Đấy. Ngài bảo rằng sư cụ Tuệ Nhuận đến đây xin với lại tôi, là bởi vì cái hồi đó ở ngoài Bắc hệ thọ giới sa di thì gọi là bác, gọi là sư bác, ở ngoài Bắc gọi sư bác. Thế bảo sư cụ Tuệ Nhuận đến đây xin cho sư bác phải về trở về tòa báo Bồ Đề một thời gian, chớ mà sư cụ sợ bác ở thôn quê không được. Thế tôi thấy cũng chả hiểu chuyện gì, nhưng mà lệnh hòa thượng thì thầy cũng phải trở về. Thầy về sư cụ Tuệ Nhuận, thầy bạch bằng cách là đi lý, chắc phải có lý do gì quan trọng thì sư cụ mới gọi con. Thì sư cụ mới nói, sư cụ bảo cái cô đó có cái tên là cái cô đó, nhưng mà lâu ngày thầy quên tên cho cô ấy rồi. Tôi thí dụ là cô AB đi, thầy biết cái cô đó, có cái cô AB đó, mà cô ấy đã có gia đình, có chồng, có con, có đứa con đã, mà đứa con mới biết bò thôi, chưa biết đi, nghĩa là còn bế, bực đứa con. Mà cái hôm đó bỗng nhiên cô đi trời nắng, mà cô đi xe đạp, công việc gì không biết. Đến lúc cô đi về đến nhà, cô về đến nhà thì cô nằm ngay ra đấy, cô mời bà mẹ chồng với ông chồng tới. Cô chỉ dặn được có mỗi một câu là sư bác, cái hồi đó tên là tại gia của thầy là Ni, sư bác Ni, sư bác Ni ở cái miền thôn quê ấy, nguy hiểm lắm, không ở được, phải mời ngay sư bác về Hà Nội. Thế nào cũng phải làm cái việc này ngay. Dặn một câu như thế là cô tắt thở, cô chết luôn. Đối với gia đình Việt Nam, con còn bé mà lại chết như vậy, người ta gọi là chết tươi. Thế cho nên cái người mẹ chồng và cái người chồng vừa thương xót, cho nên không có nỡ trái ý. Dặn có mỗi một câu, không dặn về chồng, về con, về gia đình à, mà chỉ dặn có mỗi một cái câu ấy. Lại gọi đến thầy mà dặn là phải mời cho bằng được sư bác Ni về Hà Nội, chứ không thể để ở thôn quê, nguy hiểm lắm. Cái lúc mà thời bây giờ nó cũng đang loạn lạc chiến tranh, cho nên rằng cái vị đó mà rồi thì nói có một lời ấy thôi rồi là tắt thở chết luôn. Đấy. Thế là gia đình nhà người ta thấy như vậy, người ta phải vâng lời, người ta không dám trái ý. Người ta vội vàng, người ta tìm đến sư cụ và người ta xin với sư cụ. Đấy, công việc như vậy. Thì sư cụ nghe, cái sư cụ cũng hết hồn, chắc phải có chuyện gì đây. cho nên sư cụ cho gọi thầy về ngay lập tức. Thế là thầy về ở cái chỗ tòa báo Bồ Đề đó. Thế thầy ở đấy, thầy mới biết cái bà cụ mà chủ ở cái chỗ đó đó, bà cụ thì là người Việt Nam như mình. Thế nhưng mà bà cụ, bà thân mẫu sinh ra cái bà cụ ấy là người Tàu. Thế thì ra thầy còn nợ cái bà già Tàu của ba đồng bào. Thế đến lúc thầy về cái chỗ ấy, thầy ở tại đó, bà cái bà cụ chủ ở đấy, bà nói cho thầy, bà mới nói kể chuyện rằng bà bố mẹ của bà ấy là người Tàu, những cái gì bà kể, thì thầy mới biết à, cái gia đình này gia đình người Tàu, mà vì thầy còn nợ ba đồng bạc nữa, cho nên thầy còn phải trở lại cái nhà ấy, thầy giả nợ. Nhưng mà vì đi tu thì chúng ta giả nợ một cách nhẹ nhàng như vậy đấy, nghĩa là mình, người ta mời mình tới, người ta cúng dường ăn uống tất cả các sự đấy, mà mình chỉ có ở đấy mình tụng niệm lễ bái hàng ngày, mà mình cũng không biết nữa để mình cầu nguyện cho người ta nữa. Ấy thế nhưng mà cái nhân duyên khiến cho mình được trả nợ, là mình về đấy 3 tháng tu hành cầu nguyện, thì đó là cái phương pháp trả nợ của những các người mình coi như nhẹ nghiệp. Đấy, còn nếu mà là thế gian mà giả nợ ấy, thì gớm thì nặng nề. Còn ở nhà chùa chúng mình đi tu, đấy, cái cách thầy bỗng nhiên thầy phải về đấy một thời gian ngắn, mà nghe chuyện bà cụ nói mới biết là cái nhà ấy là của bà cụ. Bà cụ ngày xưa là bà già Tàu, người Tàu. Thế thì như thầy mới, mà nghe cái tiếng nói chỉ còn nợ bà già Tàu có ba đồng bạc nữa thôi. Thế cho nên thầy mới nghĩ ra rằng đấy, mình về đấy. Thế đấy, thế thì biết là coi như là sạch hết nợ rồi. Đấy, thế cho nên cái nợ nần rồi nó tới cái nhân duyên phải trả, nhưng mà mình tu thì tự nhiên xếp đặt khiến cho mình được trả nợ một cách nhẹ nhàng.